Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2022, thứ hai sau Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Francisco de Sales, Linh Mục, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy các kinh sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền, nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy, Satan mà chống Satan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mặn mà cướp của được, nếu không trói kẻ mặn ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 3 sách Tin mừng Marco thuộc về phần thứ hai của sách, ghi lại hoạt động và sứ vụ của Đức Giêsu tại miền Galilee. Tại đây, Đức Giêsu rao giảng về nước trời và chữa những kẻ đau ốm, bệnh tật, cũng như kêu gọi các môn đệ và thành lập nhóm 12. Sứ vụ ấy của người nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, cả người Do Thái lẫn người ngoại. Tuy nhiên, sứ vụ ấy cũng vấp phải sự chống đối từ nhiều phía, như từ thân nhân của Đức Giêsu khi họ đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí, hoặc từ phía các kinh sư từ Jerusalem xuống như trình thuật Tin mừng hôm nay ghi lại. Thần nhân của Đức Giêsu đã tưởng người bị mất trí, nhưng có thể họ không nghĩ người bị quỷ ám, dù rằng vào thời đó, mất trí thường bị coi là do quỷ ám. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì có thái độ quyết liệt hơn nhiều. Họ tố cáo Đức Giêsu bị quỷ vương Beelzebul ám và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Lời tố cáo trên đây của những kinh sư thật là nghiêm trọng, vì ai dựa thế như vậy là thông đồng với quỷ và có thể bị xử tử. Câu trả lời của Đức Giêsu lại thật đơn giản. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Đức Giêsu chẳng những không bắt tay với quỷ vương để đuổi các quỷ cấp dưới, Hơn nữa, người còn tấn công trực diện vào nước của Satan, phá đổ nước này và khai mở nước Thiên Chúa. Chẳng những thế, nhờ thánh thần của Thiên Chúa mà Đức Giê-xu trừ quỷ, nên ai bảo người trừ quỷ nhờ sức mạnh của quỷ vương Beelzebul thì đã xúc phạm đến thánh thần, coi thánh thần như thần ô uế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ trước tới nay, Satan từng khống chế thế gian như một kẻ mạnh. Nhưng nay, Đức Giê-xu xuất hiện như một người mạnh hơn, nên đã tống khứ hắn ra ngoài và giải thoát con người. Người không ngừng chinh phục thế giới này cho Thiên Chúa và mời gọi chúng ta, cộng tác để xây dựng nước Chúa trên trần gian. Điều mà Satan mong muốn lấy nơi chúng ta là đức tin của chúng ta, lòng trông cậy vào Chúa và sự trung thành của chúng ta bước theo giới luật của người. Satan là kẻ nổi loạn và là kẻ lừa dối. Satan chỉ có thể có sức mạnh hay chiếm hữu trên chúng ta nếu chúng ta nghe lời nói lừa dối của hắn và khuất phục ý của hắn. Mà ý của hắn thì luôn trái ngược với thánh ý Thiên Chúa. Đức Giê-xu tuyên bố dứt khoát rằng không có phe trung lập trong thế giới này. Một là chúng ta ủng hộ Đức Giê-xu, hai là chúng ta chống đối người. Ủng hộ vương quốc của Thiên Chúa hoặc đi theo vương quốc của Sa-tan. Nếu chúng ta không vâng phục lời Chúa, thì chúng ta đã mở cửa cho quyền lực của tội lỗi và Sa-tan đi vào trong đời mình. Nếu chúng ta muốn sống trong tự do thật sự để thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và Sa-tan, thì căn nhà của chúng ta phải được Đức Giê-xu chiếm hữu và ngự trị, nơi mà người được tôn phong làm Chúa và làm đấng cứu độ chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là niềm hy vọng và ơn cứu độ của chúng con. Xin Chúa hãy làm vua cai trị tâm hồn chúng con và làm chủ của gia đình chúng con. Chớ gì không một điều gì trong cuộc đời chúng con mà không đặt ở dưới quyền uy của Chúa. Amen.
Chúa ở lại giữa tâm hồn con Chúa ơi, không phải làm khách nhưng mà làm chủ tâm hồn của con. Một ông chủ giàu lòng thương xót, một ông chủ nhân ái khoan dung, một ông chủ nhân lành thương mến. Không coi con như là tôi tớ, nhưng hạ mình nhận đón con làm anh em, nâng con lên thành con của cha trên trời, cho con chung hưởng gia tài vinh cửu là nước trời hạnh phúc. Tâm hồn của con ích kỷ gánh ghét tham vọng hận thù chẳng thể sai khiến con. Lợi danh tiền quyền là những món quà Chúa tặng ban để con dùng mà phục vụ những người tôi tớ tin chung. Chúa tốt lành biết mấy, cuộc đời đẹp biết bao có ngài bên con dâng trao cuộc đời cho Chúa, xin Chúa giữ gìn, mong Chúa mãi làm
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Thánh Irene được tôn phong làm tiến sĩ Hội Thánh Hoàn Vũ. Đức Thống y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã trình lên Đức Thánh Cha Francisco đề nghị tôn phong Thánh Irene, giám mục thành Lyon bên Pháp, làm tiến sĩ Hội Thánh. Đề nghị này đã được các Thống y và giám mục thành viên của Bộ Phòng Thánh đồng thanh đưa ra trong khóa họp toàn thể mới đây, và Đức Thống y Semeraro trình lên Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Thánh Irene sinh tại Smyrna, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, trong khoảng từ năm 130 đến 140 và qua đời tại Lyon bên Pháp năm 202. Ngài là thần học gia đầu tiên của giáo hội thời hậu các thánh tông đồ, rao giảng tin mừng nơi các dân tộc Celtic và Đức, bênh vực đạo lý của giáo hội, chống lại bề rối nảy sinh từ thuyết ngộ đạo. Hai tác phẩm của thánh nhân còn lại cho đến ngày nay là năm cuốn Chống các lạc giáo và trình bày sự giảng thuyết của các thánh tông đồ, được coi là sách giáo lý kỳ cựu nhất. Thánh Irene là môn đệ của thánh Policarpo và sang Pháp khoảng năm 170. Sau khi thánh giám mục Portino thành Lyon chết rũ tù, thánh Irene được chọn làm giám mục thành này. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói về dự án tôn phong tước hiệu tiến sĩ Hội Thánh cho Thánh Irene trong cuộc gặp gỡ ngày 7 tháng 10 năm 2021 với một nhóm làm việc chung giữa Công giáo và Chính thống giáo về thánh nhân. Đức Thánh Cha nói: "Tôi sẽ vui lòng tôn phong vị bổn mạng của anh chị em làm tiến sĩ Hội Thánh." Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã gọi Thánh Irene là một cây cầu lớn về linh đạo và thần học giữa các tín hữu Kitô Đông và Tây phương. Tên của thánh nhân có nghĩa là cánh cửa được ghi lời hòa bình. Trong hơn 26 năm làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô thứ hai chỉ tôn phong một vị tiến sĩ Hội Thánh là thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong hai vị là thánh Gioan Avila người Tây Ban Nha, thánh nữ Hildegard von Bingen người Đức. Đức Thánh Cha Francisco đương kim cho đến nay đã tôn phong một vị tiến sĩ là thánh Gregorio Nareth người Armenia, nâng tổng số lên 36 vị. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Thống y Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, Đức Thánh Cha đã chấp thuận cho bộ này công bố ba sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ba vị tôi tớ Chúa đáng kính người Ý, là Đức Giáo hoàng Francesco Saverio Toppi thuộc dòng Cappuccino, nguyên là Tổng giám mục giám hạt Pompei. Tiếp đến là nữ tu Maria Teresa de Vincenti, sáng lập dòng tiểu nữ công nhân của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Sau cùng là nữ tu Gabriella Borgarino, dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paolo. Tin Roma. Đức Thống y Müller khẳng định quá nhiều kẻ muốn tấn công Đức Benedicto thứ 16. Đức Thống y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tố giác rằng quá nhiều kẻ muốn tấn công Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và không phải chỉ ở Đức mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều, số ra ngày 21 tháng Giêng vừa qua, sau khi có tin phúc trình điều tra của một văn phòng luật sư ở Đức nói rằng Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 khi còn là Tổng giám mục giáo phận Munich đã thiếu sót không xử lý bốn giáo sĩ đã làm dụng tính dục trẻ vị thành niên, điều mà Đức Benedicto thứ 16 phủ nhận. Đức Thống y Müller nói: "Tôi thấy rằng người ta nói nhiều với Đức Nguyên Giáo hoàng hơn là về Hulerman và các linh mục khác đã phạm các tội ác. Điều này không làm cho tôi ngạc nhiên. Tại Đức và không phải chỉ có tại nước này, người ta muốn làm hại Đức Joseph Ratzinger." Đức Thống y Müller nói thêm rằng: "Tôi chưa đọc phúc trình vừa công bố, nhưng đối với tôi, điều rõ ràng là khi còn làm tổng giám mục, Đức Ratzinger không có tình làm điều gì xấu. Hiển nhiên là nếu có những sai lầm thì ngài không biết điều đó. Và lại, trong những năm ấy, chưa có sự ý thức và những thủ tục giải quyết các vụ lạm dụng như ngày nay. Không ai biết rõ phải làm gì, làm sao phản ứng một cách thích hợp trước những vụ lạm dụng trong giáo hội cũng như trong xã hội dân sự thời đó. Hồi đó, người ta nghĩ đến một phương thức trị liệu thích hợp có thể giải quyết được vấn đề lạm dụng. Ngày nay, chúng ta nhận thấy rằng các biện pháp trị liệu ấy không hữu ích đối với những kẻ tội phạm ấy. Đức Hồng Y Müller cũng nhận xét, Đức Ratzinger là đại diện cao nhất của Công giáo tại Đức, nhưng ngài bênh vực một lập trường đạo lý ngành chính, có thể nói như thế. Trong khi tại nước Đức chúng tôi, có nhiều người muốn thúc đẩy đi vào con đường sai trái về đạo lý, bãi bỏ luật độc thân, chuyển chức linh mục cho phụ nữ, vân vân. Có một xu hướng cấp tiến và thấy Đức Benedicto thứ 16 gây phiền toái cho họ. Họ vẫn luôn phê bình và tấn công ngài. Ngài là một tiếng nói mà họ muốn phải im bặt. Đức Hồng Y Müller nhắc lại rằng, có một sự bùng nổ những xì căng đan lạm dụng và Đức Hồng Y Ratzinger cùng với Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, rồi khi trở thành Giáo Hoàng, ngài đã đề ra và thực hiện cuộc cải tổ mà chúng ta đang có ngày nay. Trước kia, người ta chưa rõ ai là người trách nhiệm trong giáo triều Roma xử lý những vụ lạm dụng. Với Đức Ratzinger, tất cả được giao cho Bộ Giáo lý Đức Tin và những quy luật nghiêm khắc đã được đề ra, đó là một khúc quanh mà Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp tục. Đức Hồng Y Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng cho biết, điều khó khăn của các vụ lạm dụng được chuyển tới Bộ là sự khó khăn trong việc tìm hiểu sự thật về những gì đã xảy ra nhiều năm, hàng chục năm trước đó. Người thì nói thế này, người thì nói thế kia, hoàn toàn khác hẳn. Thường thường, đó là những vụ xét xử lâu dài và khó khăn. Tin Vatican. Sắc lệnh tôn phong Thánh Irene làm tiến sĩ hội thánh. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ký và công bố sắc lệnh tôn phong Thánh Irene giám mục thành Lyon bên Pháp là tiến sĩ hiệp nhất của hội thánh. Ngài là vị tiến sĩ thứ 37 của giáo hội Công giáo. Sắc lệnh viết, Thánh Irene thành Lyon đến từ Đông Phương đã thi hành sứ vụ giám mục tại Tây Phương. Ngài là một cây cầu thiêng liêng và thần học giữa các tín hữu Kitô Đông và Tây Phương. Tên của Ngài, Irene, biểu lộ niềm an bình đến từ Chúa và hòa giải, tái hội nhập trong sự hiệp nhất. Vì những lý do đó, sau khi có ý kiến của Bộ Phòng Thánh, với quyền tông đồ của tôi tuyên bố Ngài là tiến sĩ hội thánh với tước hiệu tiến sĩ hiệp nhất. Ước gì đạo lý của vị tôn sư cao cả này có thể ngày càng khích lệ hành trình của tất cả các môn đệ của Chúa tiến về sự hiệp thông trọn vẹn. Làm tại Vatican ngày 21 tháng Giêng năm 2022, Francisco. Tin Roma. Mùa chay thánh năm 2022, giáo triều Roma cũng không có tính tầm trùng. Giống như năm ngoái, về tình trạng đại dịch COVID-19, mùa chay sắp tới không có cuộc tĩnh tâm chung của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Apricia, miền nam Roma. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, thay vào đó, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y cư trú tại Roma và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh hãy lo liệu tĩnh tâm riêng, dành thời giờ cầu nguyện tĩnh tâm riêng từ chiều Chủ nhật mùng 6 đến ngày 11 tháng 3 năm nay. Trong tuần lễ đó, sẽ ngưng tất cả các hoạt động của Đức Thánh Cha, kể cả buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 3 tới đây. Tin Warszawa, Ba Lan. Quy luật tòa thánh về sự cộng tác giữa giáo hội và tòa án đời. Tòa sứ thần tòa thánh tại Ba Lan đã gửi tới các giám mục nước này bản quy luật chi tiết về các nguyên tắc cộng tác giữa giáo hội và hệ thống tư pháp của các chính phủ đời, theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhà nước Ba Lan điều tra về các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo tại nước này, đã thỉnh cầu các giám mục mở văn khố cho Ủy ban cứu xét. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, vì các giáo phận và dòng tu cứu xét và xét xử các vụ đó theo sự thừa ủy của Bộ Giáo lý Đức Tin, nên nếu Ủy ban Nhà nước muốn các tài liệu đó thì phải liên hệ với Tòa Thánh, theo thể thức xin trợ giúp tư pháp quốc tế giữa các quốc gia. Trong thời gian qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Warszawa đã gửi đến các giám mục Ba Lan bản chỉ nam về sự cộng tác với hệ thống tư pháp đời, cùng với các thông tư của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Các văn kiện cho biết, cần có sự cộng tác giữa các cơ quan của giáo hội và các cơ quan tư pháp của chính phủ, và có thể cung cấp cho chính quyền các tài liệu pháp lý liên quan đến các vụ án đang tiến hành tại các giáo phận và dòng tu, tuy phải tôn trọng nguyên tắc tự trị và độc lập của hệ thống tư pháp giáo luật và quy chế quốc tế của tòa thánh. Vì vậy, nếu việc xét xử đã được chuyển tới bộ liên hệ của tòa thánh, thì việc tham khảo hồ sơ trong vụ kiện chỉ có thể tiến hành theo thủ tục trợ giúp quốc tế về pháp luật. Chỉ nam của tòa thánh cũng nói rằng, các giám mục giáo phận và bề trên dòng phải tích cực cộng tác với các tòa án đời trong giai đoạn tiến hành ở cấp giáo phận. Kể cả khi không bị bó buộc về luật pháp, thẩm quyền của giáo hội địa phương cũng phải thông báo cho nhà chức trách có thẩm quyền của chính phủ những gì thấy là cần thiết để bảo vệ nạn nhân hoặc các trẻ vị thành niên khác khỏi nguy cơ bị lạm dụng. Đảng khác, nếu việc xét xử đang tiến hành ở cấp giáo phận và nhà chức trách tư pháp của chính phủ xin được tham khảo tài liệu trong một trường hợp cụ thể về tình trạng xét xử, thì có thể đáp ứng tùy theo sự thẩm định của giám mục giáo phận. Tuy nhiên, từ khi hồ sơ được chuyển tới các bộ liên hệ của tòa thánh và giáo phận hoặc dòng tu xét xử theo sự ủy nhiệm của tòa thánh, thì thủ tục xin giúp tài liệu vụ kiện phải qua thủ tục quốc tế. Nguyên tắc này không phải chỉ áp dụng cho Ba Lan, nhưng cho tất cả các thực thể quốc tế khác. Tài liệu thứ hai của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật gửi Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc nhở rằng, từ năm 2019, có sự bãi bỏ bí mật giáo hoàng về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, cần phải bảo vệ bí mật các thông tin nhạy cảm. Ngoài ra, các văn kiện thuộc về tòa lương tâm như bí mật tòa giải tội thì không thể thông báo hay chuyển giao cho chính phủ. Kết thúc hai văn kiện trên đây, Tòa Thánh gợi ý cần làm sáng tỏ các vấn đề này trong các cuộc họp chung của Ủy ban hỗn hợp giữa chính phủ Ba Lan và Hội đồng Giám mục nước này. Tin Ukraine. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine đang bị căng thẳng vì Nga dồn quân tới vùng biên giới, sẵn sàng tràn vào Ukraine nếu nước này gia nhập khối NATO và Mỹ bố trí các võ khí trên lãnh thổ nước này để chống Nga. Theo thông cáo công bố ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rusak, người Lithuania và các vị trong đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng, Đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu lên tiếng thay cho các giám mục thuộc đại lục này trong lúc căng thẳng bi thảm quanh Ukraine, muốn bày tỏ sự gần gũi với các giáo hội ở Ukraine và toàn thể dân chúng, mời gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ đất nước này trước hiểm họa bị Nga tấn công. Trong khi toàn thể cộng đồng quốc tế giải thích những hoạt động của quân đội Nga như một đe dọa thực sự cho nền hòa bình trên thế giới giữa thời kỳ sợ hãi và bấp bênh về tương lai của Ukraine, chúng tôi liên kết chặt chẽ với các anh chị em trong đức tin và toàn dân Ukraine. Chúng tôi đã nghe tiếng của Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần bày tỏ sự gần gũi hiền phụ với Ukraine yêu quý khi nhắc nhở các cường quốc thế giới hãy giải quyết cuộc khủng hoảng qua cuộc đối thoại quốc tế nghiêm túc chứ không phải bằng võ khí. Ngoài ra, trong diễn văn mới đây trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng sự tín nhiệm nhau và sẵn sàng đối chiếu thanh thản với nhau và linh hoạt tất cả các phe liên hệ để tìm kiếm những giải pháp có thể chấp nhận và lâu dài tại Ukraine. Cả chúng tôi, các mục tử của đại lục Âu Châu này, chúng tôi muốn kêu gọi các vị lãnh đạo các quốc gia đừng quên những thảm trạng của các thế chiến trong thế kỷ vừa qua và để bảo vệ công pháp quốc tế, nền độc lập và chủ quyền của mỗi nước. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn kêu gọi các chính quyền tìm các giải pháp có thể chấp nhận được và lâu dài cho Ukraine, dựa trên đối thoại và thương thuyết, không ngại đến võ khí. Và thông cáo kết luận, trong lúc cực kỳ tế nhị này, chúng tôi xin các tín hữu Kitô cầu nguyện xin ơn hòa bình tại Ukraine để các vị hữu trách được lấy thiện hảo hòa bình và để cuộc khủng hoảng được vượt thắng hoàn toàn nhờ đối thoại. Chiều ngày 21 tháng Giêng vừa qua, cuộc đối thoại giữa phái đoàn Nga và Mỹ tại Geneva vẫn chưa đưa tới kết quả nào. Hai bên tiếp tục đàm phán, đồng thời chuẩn bị chiến tranh.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở bài trước, số 79 quy chế tổng quát sách lễ Roma liệt kê 8 yếu tố căn bản của kinh tạ ơn, gồm tiền tục, tung hô, khẩn nài, tường thuật, tưởng niệm, dâng tiến, chuyển cầu, vinh tục ca. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai yếu tố thứ ba và thứ tư là khẩn nài và tường thuật. Khẩn nài. Sau những lời tung hô, kinh tạ ơn vẫn tiếp tục tuyên dương những kỳ công của Thiên Chúa, đôi khi khá dài, như trong kinh tạ ơn thứ tư, tiếp nối tư tưởng của tiền tục, nhưng thường là ngắn, tựa như vang âm của lời tung hô. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Ý tưởng này dẫn đến lời khẩn nài, làm nên yếu tố thứ ba của kinh tạ ơn. Ý nghĩa. Đối tượng của lời khẩn nài là xin quyền năng Chúa biến đổi những phẩm vật mà các tín hữu dâng tiến trở thành mình và máu của Chúa Kitô. Ngõ hầu thực hiện ý định mà Ngài đã bày tỏ trong bữa tiệc ly. Nói cách khác, giờ đây hội thánh tha thiết khẩn nài, xin Chúa hãy thực hiện điều mà Đức Giêsu đã mong mỏi xưa kia. Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là thân mình của Thầy. Hãy cầm lấy và uống, vì này là chén máu của Thầy. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy. Như vậy, có hai chuyển động chung quanh các phẩm vật mà cộng đoàn tiến dâng. Vào lúc dâng lễ vật, cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì những quà tặng của Ngài, của ăn và thức uống, và dâng lên Ngài với lòng tri ân, cũng như là biểu tượng của việc dâng hiến chính bản thân, nghĩa là chuyển động đi lên. Trong kinh tạ ơn, cộng đoàn xin Chúa thực hiện trên tấm bánh và chén rượu này cuộc tưởng niệm mà Chúa Giêsu đã để lại cho mình, nghĩa là chuyển động đi xuống. Nhờ tác động thứ hai, thánh hiến hay thánh hóa, bánh rượu không còn chỉ là bánh và rượu nữa, nhưng là Chúa Kitô, đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người, đấng chịu hiến tế cho chúng ta. Trong các kinh tạ ơn theo nghi điển Roma, còn một lời khẩn nài Epiclesis thứ hai nhắm đến cộng đoàn: xin cho tất cả những ai cùng ăn và cùng uống mình và máu Thánh Chúa thì trở nên thân thể đích thực của Chúa Kitô. Lịch sử. Như đã có dịp trình bày, trong lịch sử thần học về bí tích thánh thể đã nảy ra một cuộc tranh luận giữa các hội thánh Đông Phương và hội thánh Tây Phương liên quan đến yếu tố cấu thành sự biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh. Đông Phương chủ trương là kinh khẩn nguyện Epiclesis, nghĩa là tác động của Thánh Linh. Tây Phương chủ trương là những lời truyền phép Verba Consecratoria. Cuộc tranh luận gay cấn đến nỗi đã trở nên một duyên cớ đưa đến sự ly khai giữa đôi bên. Điều đáng tiếc là trong cuộc tranh luận này, đôi bên đều dựa trên những chứng tích của bản văn phụng vụ. Bản văn phụng vụ của nghi điển Latin, lễ quy Roma, không có kinh Epiclesis, còn bản văn phụng vụ của Đông Phương lại đặt kinh Epiclesis sau những lời truyền phép. Mỗi bên bám vào truyền thống của mình và bác bỏ lập trường của đối phương. Sau nhiều cuộc tìm hiểu lịch sử và đối thoại thần học, khi soạn các kinh nguyện tạ ơn mới, phụ vụ Roma đã đưa kinh Epiclesis vào truyền thống của mình, được tách ra làm hai phần, trước và sau những lời truyền phép. Kinh khẩn nài thứ nhất được đọc trước trình thuật thiết lập bí tích với ý định thánh hiến bánh và rượu. Sau đó, kinh khẩn nài thứ hai xin thánh hóa những người lãnh nhận bí tích để họ được kết hiệp với Chúa Kitô và với nhau. Cũng nên ghi nhận một chi tiết nữa, đó là lời khẩn nài hướng đến ai? Các kinh nguyện cổ điển hướng lên Thiên Chúa Cha, xin Ngài thánh hóa lễ vật, hoặc là xin phái Thánh Linh đến thánh hóa lễ vật. Về sau, một vài kinh tạ ơn hướng thẳng đến Thánh Linh. Kinh tạ ơn thứ hai: chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Linh để thánh hóa những của lễ này. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Thánh Linh. Kinh tạ ơn thứ ba: lạy Chúa, chúng con tha thiết xin Chúa nhờ cũng một Thánh Linh đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy Thánh Linh của Người, thì được trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Kinh tạ ơn thứ tư: lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Thánh Linh thương thánh hóa những của lễ này. Xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông phần cùng một bánh và chén này được Thánh Linh quy tụ tất cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô. Cử hành. Về cử chỉ, khi đọc kinh khẩn nài thứ nhất, tư tế sắp hai bàn tay lại đặt trên lễ vật. Truyền thống Do Thái đã coi việc đặt tay lên một người hay một đồ vật như là cử chỉ hiến thánh. Nhưng không có cử chỉ nào khác thường khi đọc kinh khẩn nài thứ hai. Chúng ta chuyển sang yếu tố tường thuật bữa tiệc ly và hiến thánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu ba điểm: ý nghĩa, văn bản, cử hành. Ý nghĩa. Yếu tố thứ tư của kinh tạ ơn được đặt tên là tường thuật bữa tiệc ly. Trong tiếng Việt thường được gọi là truyền phép. Có lẽ dịch không chính xác từ ngữ Latin consecratio, có nghĩa là hiến thánh. Thần học kinh Việt có những lời thánh hiến: đây là mình thầy, đây là chén máu thầy, như là mô thức của bí tích. Thần học ngày nay không chỉ mở rộng mô thức đến toàn thể tường thuật thiết lập bí tích, mà còn bao gồm cả kinh khẩn nài nữa. Dưới khía cạnh phục vụ, tường thuật bữa tiệc ly và ý định của Chúa Giêsu là yếu tố cốt yếu của kinh tạ ơn. Yếu tố này tạo nên đặc trưng của kinh tạ ơn, khác biệt những kinh chúc tụng khác trong phụng vụ. Theo quy chế tổng quát sách lễ Roma số 79D, hy lễ được thực hiện nhờ lời nói và việc làm của Đức Kitô. Hy lễ do chính Đức Kitô đã thiết lập trong bữa tiệc ly, khi dâng tiến mình và máu người dưới hình bánh và hình rượu, khi ban cho các tông đồ để ăn và uống, và khi truyền cho các ngài phải làm cho mầu nhiệm này tồn tại mãi. Thiết tưởng nên lưu ý hai điều. Thứ nhất, đây không chỉ là một bản tường thuật, nhưng là một lời nguyện. Chúng ta cầu nguyện bằng cách thuật lại cho Chúa những công trình mà chúng ta đang tuyên dương. Thứ hai, bản chất của lời nguyện này không phải là hiến thánh lễ vật, nhưng là nhắc cho chúng ta và nhắc cho Chúa nhớ lại những gì đã xảy ra cho Đức Giêsu, đặc biệt là nhắc lại việc trước khi ly trần, Người đã để lại cho chúng ta một cuộc tưởng niệm. Vì thế, trong kinh tạ ơn, chúng ta thuật lại cho Chúa Cha điều mà Đức Giêsu đã làm, cùng với mệnh lệnh phải lặp lại điều Người đã làm. Chính vì tuân hành mệnh lệnh ấy mà chúng ta cử hành bí tích, không phải chỉ bằng cách đọc kinh nguyện, mà còn bằng cách bẻ bánh và rước lấy mình và máu Chúa Kitô. Thật vậy, Thánh Phaolô không bảo chúng ta hãy thuật lại bữa tiệc ly, nhưng là hãy loan báo cái chết của Chúa Giêsu mỗi khi chúng ta tưởng nhớ người. Thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô chương 11 câu 26. Văn bản: như đã biết, Tân Ước có bốn bản tường thuật về bữa tiệc ly. Mát-thêu chương 26 câu 26 đến câu 28, Mác-cô chương 14 câu 22 đến câu 24, Luca chương 22 câu 19 đến câu 20. Thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô chương 11 câu 23 đến câu 26. Nhưng các bản văn không hoàn toàn đồng nhất trong tất cả các chi tiết. Nhiều học giả cho rằng các bản văn không tường thuật trực tiếp những lời của Chúa Giêsu, nhưng ghi lại truyền thống cử hành thánh lễ trong hội thánh tiên khởi, truyền thống Jerusalem hoặc Palestine và truyền thống Antiochia. Khi đối chiếu giữa các nghi điển khác nhau, người ta nhận thấy có những điểm nhấn khác biệt trong trình thuật. Cách riêng khi thuật lại các tâm tình và cử chỉ của Chúa Giêsu. Thật vậy, xét về cử chỉ, các bản văn Tân Ước ra như gói gọn trong bốn động từ: tạ ơn, bẻ ra, trao cho, nói. Nhưng các trình thuật phục vụ thì thêm vào nhiều chi tiết. Chúa Giêsu cầm lấy bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, Mát-thêu và Mác-cô dùng động từ chúc tụng, một hình thức cổ truyền của phục vụ Do Thái. Luca và Phao-lô dùng động từ tạ ơn, xem ra muốn nêu bật điều mới mẻ của Kitô giáo. Đức Giêsu ngước mắt lên trời. Cử chỉ này không chỉ muốn nói đến một hành vi phụng vụ, nhưng còn muốn diễn tả ý định vâng phục Chúa Cha. Xét về động lực, người ta có thể phân chia thành bốn khuynh hướng chính. Nhóm thứ nhất, giới hạn vào việc trưng dẫn sự kiện trong đêm người bị trao nổi. Nhóm thứ hai, khai triển ý tưởng Chúa Giêsu tự ý trao nộp hoặc Chúa Giêsu nộp chính mình. Nhóm thứ ba, nêu bật động lực của việc trao nộp, đó là để cứu rỗi chúng ta. Nhóm thứ tư, lưu ý đến cuộc khổ nạn, ta như muốn móc nối trực tiếp đến y tế thập giá, cho nên nói rằng hôm trước ngày chịu khổ hình. Xét về những lời thánh hiến, sách lễ Roma duy trì sự thống nhất trong tất cả các kinh tạ ơn. Lời đọc trên bánh: này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cụm từ sẽ bị nộp vì các con mới được thêm vào sau Công đồng Vaticano thứ hai, muốn nhấn mạnh tính cách hy tế của thánh thể. Điều này được nói rõ trong bản dịch tiếng Ý: offerto in sacrificio per voi, được dâng làm hy tế vì các con. Đang khi tiếng Pháp và tiếng Anh chỉ dịch sát chữ là được trao cho các con. Lời đọc trên chén rượu: này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Nói lên ý nghĩa hy lễ xá tội của thánh lễ với giá trị phổ quát cho toàn thể nhân loại. Đây cũng là máu thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu. Cử hành phục vụ đã dành tất cả sự long trọng chung quanh phần được coi như trung tâm của thánh lễ. Để chuẩn bị, người giúp lễ rung chuông để lôi kéo sự chú ý của cộng đoàn. Khi đọc trình thuật, vị tư tế phải đọc rõ ràng, rõ ràng từng lời của Chúa và hơi cúi mình. Sau đó, tư tế nâng bánh thánh hay chén thánh cho cộng đoàn thấy và cúi sâu thở lại. Đang lúc nâng bánh thánh và chén, giúp lễ có thể xông hương. Vào thời Trung Cổ, nhiều tín hữu chỉ mong chờ giây phút này để đến nhà thờ chiêm ngắm mình Thánh Chúa. nhiều hồi chuông được lật lên, không những để báo tin, mà còn để biểu lộ niềm tin kính. Lòng ước mong chiêm ngưỡng mình Thánh Chúa sẽ được phát triển thành việc chầu mình Thánh Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Toàn cầu hóa với phần 2, hai bộ mặt của toàn cầu hóa. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp của toàn cầu hóa cho nhân loại về tăng trưởng kinh tế, lưu chuyển vốn, phổ biến kiến thức, truyền thông kỹ thuật, cải tiến phẩm chất cuộc sống, làm cho nhân loại xích lại gần nhau hơn. Với toàn cầu hóa, đã khai mở viễn cảnh và niềm hy vọng về một cộng đồng thế giới tiến bộ, hợp nhất và công bằng hơn, nhưng cũng kéo theo nhiều khủng hoảng và âu lo. Một giám mục Á Châu có lý khi ví toàn cầu hóa như một luồng gió mát lạnh, đem đến nhiều lợi ích và thoải mái mà chúng ta cần mở rộng cánh cửa để đón nhận, mặc dù đôi khi nó cũng mang theo chướng khí và những con muỗi gây phiền hà hay bệnh tật. Những đóng góp to lớn. Khi điểm lại những thành tựu khoa học mà nhân loại đã gặt hái trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, tuần báo Newsweek số phát hành vào tháng Giêng năm 2000 cho rằng 10 năm qua nhân loại đã bước một bước dài hơn tất cả các thế kỷ trước đây. Những thành tựu diệu kỳ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, bản đồ gen, tính tuổi vũ trụ, thụ thai vô tính, công nghệ thông tin vươn tới tầm mức vũ trụ, sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu với những hệ quả quan trọng, nhiều biến đổi xã hội, chính trị trên bình diện vĩ mô, đặc biệt với việc chấm dứt chiến tranh lạnh và việc hình thành làng thế giới đã hứa hẹn một thế giới an hòa và hợp nhất hơn. Báo cáo về phát triển con người của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc cũng cho biết, trong 50 năm cuối cùng của thế kỷ 20, nghèo đói đã giảm nhiều hơn so với 500 năm trước đây, chỉ số phát triển con người tăng trưởng mạnh trong các thập niên sau cùng. Tại các nước đang phát triển, kể từ năm 1960, tỷ lệ tử vong của trẻ em đã giảm khoảng 10 lần, tỷ lệ thiếu dinh dưỡng giảm thiểu ít nhất 1/3, tỷ số các trẻ em bị loại khỏi trường tiểu học giảm từ một nửa xuống 1/4, và con số các gia đình nông thôn không có nước uống đã giảm từ 90% xuống 1/4. Theo tài liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, kể từ khi tổ chức này được thành lập, mậu dịch thế giới đã tăng hơn 37%, năm 1994 tăng 9,5%, năm 1995 tăng 8%, và cứ thế tiếp tục tăng. Người ta nhận thấy rằng mậu dịch tăng trưởng nhiều hơn sản xuất. Nếu năm 1985 xuất khẩu toàn thế giới là 1.900 tỷ USD, thì đến năm 2000, con số đó đã lên tới 6.500 tỷ USD và tạo thêm 1,5 triệu việc làm trên thế giới. Nhờ cuộc cách mạng công nghệ thông tin, cơ cấu kinh tế, hệ thống tài chính, mô hình sản xuất trên thế giới đã biến đổi từ nền tảng. Thật vậy, với sự ra đời của chiếc máy tính gia đình Apple II vào năm 1977, rồi chiếc máy tính cá nhân IBM được đưa vào thị trường năm 1981 và hệ điều hành Windows xuất hiện vào năm 1985, nhiều hàng rào ngăn chặn thông tin cứ theo nhau sụp đổ. Vài năm sau, mạng toàn cầu World Wide Web ra đời và cho phép thiết lập các trang web về thương mại, văn hóa, khoa học, kinh tế, thông tin, y tế, giáo dục, tôn giáo. Từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1991 cho đến nay, mạng toàn cầu cùng với phần mềm xử lý công việc, các quan vệ tinh, Internet, điện thoại, di động, blog đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Cơ cấu thời gian thay đổi và khoảng cách không gian bị xóa nhòa, vũ trụ bao la biến thành một làng thế giới. Mô hình kim tự tháp và các hệ thống thứ bậc cũ đang được san phẳng. tương quan giữa người với người phát triển mạnh theo chiều ngang và làm xói mòn các hệ thống kim tự tháp, hệ thống chiều dọc từ trên xuống, hình thành thế giới phẳng và quá trình làm phẳng thế giới tiến nhanh hơn người ta tưởng. Cơ hội đồng đều đang dần dần mở ra cho những người có tài. Cũng chẳng còn lối phân chia trước đây về thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai và thế giới thứ ba nữa. Tất cả chúng ta đang sống trong cùng một thế giới vừa duy nhất vừa rất khác biệt. Sự khác biệt này lệ thuộc ở khả năng hội nhập vào mạng lưới toàn cầu và, nhất là, cách thức hòa mạng như thế nào, nhanh hay chậm, khéo léo hay vụn về, sáng tạo hay sao chép. Chương trình Google chẳng hạn, đang san bằng thông tin. Đối diện với Google, con người không còn ranh giới về giai cấp, phái tính, văn hóa và ngay cả trình độ giáo dục. Không phải hoàn toàn vô lý khi Alan Cohen tuyên bố, nếu tôi sử dụng Google, tôi có thể tìm thấy bất cứ điều gì. Google là thượng đế là không dây, thượng đế ở mọi nơi và thượng đế có thể nhìn thấy mọi thứ. Do đó, nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy hỏi Google. Công nghệ thông tin đã giảm chi phí giao dịch, đẩy lùi rào cản xuất nhập khẩu, mở rộng phạm vi hoạt động và giảm giá thành của thị trường tài chánh, cũng như của tất cả các dịch vụ khác. Nhờ mạng lưới toàn cầu, người ta dễ dàng liên kết các bộ phận sản xuất trong xí nghiệp và giữa các xí nghiệp với nhau. Các xí nghiệp có thể thuê làm việc từ xa hay chia các sản phẩm thành nhiều phần và sản xuất một số bộ phận tại những nước có nhân công rẻ. Toàn cầu hóa cũng đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa ở mọi nơi trên thế giới. Nhiều bức tường ý thức hệ và chế độ độc tài hay toàn trị đã hay đang sụp đổ. Người dân của nhiều nước nhược tiểu được giải phóng dần dần khỏi những cưỡng chế và khuôn khổ nghiệt ngã của mô hình nhà nước, quốc gia để hướng tới viễn cảnh công dân thế giới. Nhãn giới của người dân được mở rộng và được hiện đại hóa nhờ công nghệ thông tin. Nhà cầm quyền không dễ gì nhân danh tính cách đặc thù của mỗi nước để phủ nhận giá trị phổ quát của nhân quyền, tự do và dân chủ. Nói một cách giản lược, người dân ở giai đoạn toàn cầu hóa là người công dân ít sợ nhà cầm quyền nhất. Nhân loại ở thời toàn cầu hóa cũng ý thức trách nhiệm của mình trước vận mệnh chung trên trái đất. Nhiều vấn đề căn bản của thời đại bây giờ đích thực là vấn đề quốc tế. Việc bảo vệ môi sinh và số người tham dự chương trình giờ thế giới mỗi một năm một đông hơn là dẫn chứng hiển nhiên và dễ thấy nhất, hình ảnh của trái đất như một hành tinh bé nhỏ treo lơ lửng giữa không trung, đã thay đổi tận gốc rễ thái độ nhiều người đối với vận mạng của nó. Vẻ mong manh của nó đã trở thành lời mời gọi nhân loại đảm nhận trách nhiệm của mình để bảo vệ sự sống trên địa cầu.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tay nâng đỡ nhau đi trên đường đời, cùng lắng nghe cầu nguyện và phân định ý Chúa, cùng thắp lên niềm hy vọng cho người muôn nơi và khơi lên tình yêu Chúa đến cho mọi người. Hội thánh hiệp thành, mọi người hân hoan cùng nhịp bước, hiệp thông tham gia sứ vụ của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp thành mở rộng con tim gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người. Cùng bước đi tin theo vui hân hoan rộn ràng, niềm hát vang lòng tràn ngập tâm tình mến Chúa, cùng khát khao niềm tin và sức mạnh nơi Chúa. Người muôn nơi cùng nhau sống đức tin hiệp thành. Hội thánh hiệp thành, mọi người hân hoan cùng tiến bước, hiệp thông tham gia sứ vụ của hội thánh khắp nơi. hội thánh hiệp hành mà dân con tin gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người.
Chúng ta đang trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và đang trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 với chủ đề Hiệp thông tham gia sứ vụ. Có lẽ mỗi người chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ, cũng tự vấn mình bằng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Đức Kitô đang sống rằng người trẻ có thể giúp giữ cho giáo hội trẻ trung, họ có thể ngăn giáo hội khỏi tha hóa, họ có thể giữ giáo hội tiến về phía trước, đề phòng cho giáo hội khỏi kiêu căng và bè phái, giúp giáo hội nên nghèo khó hơn và nên chứng tá tốt hơn, biết đứng về phía người nghèo và những người bị bỏ rơi, biết chiến đấu cho công lý và khiêm tốn chấp nhận thách đố. Người trẻ có thể cống hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách canh tân khả năng của giáo hội để hoan hỷ với những sự bắt đầu mới, để hoàn toàn trao hiến chính mình, để được đổi mới và để luôn lên đường hướng đến những thành quả lớn hơn nữa. Mặc lấy tâm tình này, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, để cùng nhau theo gương Ngài, sống một lối sống hiệp hành trong giáo hội. Thánh Giáo Hoàng Pio 10, tên là Giuse Sarto, sinh năm 1835, tại Riese, nước Ý. Là con một gia đình nông dân bậc thường, người khát vọng được phục vụ Chúa trong chức linh mục, Giuse Sarto đã phải cố gắng hy sinh rất nhiều vì gia cảnh không mấy thuận lợi. Sau những năm học trong chủng viện ở Padova, thầy Giuse Sarto được thụ phong linh mục, rồi lần lượt làm phó sứ, cha sứ. Cha Giuse Sarto hết lòng yêu thương người nghèo và đã phục vụ tại các giáo xứ nghèo suốt 17 năm. Sau những năm Ngài dấn thân thi hành việc mục vụ, Ngài được chọn để tiếp tục phục vụ trong chức giám mục và được làm hồng y năm 1893. Năm 1903, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 qua đời. Hồng y Giuse Sarto được chọn lên kế vị với danh xưng Pio thứ 10. Ngài chu toàn bổn phận theo khẩu hiệu Ngài đã chọn, canh tân mọi sự trong Chúa Kitô. Thánh Giáo Hoàng Pio 10 đã hết lòng canh tân mọi sự trong Chúa Kitô, nên Ngài đã được biết đến với những cải cách về phụng vụ liên quan đến bí tích thánh thể, bình ca. Ngài đã khuyến khích mọi người hãy rước lễ một cách thường xuyên. Ngài cũng cho phép trẻ em được rước lễ lần đầu sớm hơn. Ngài cũng cho ấn hành một cuốn giáo lý mới mà đích thân Ngài giải thích nó mỗi ngày Chúa Nhật. Ngài bắt đầu công việc sửa đổi bộ giáo luật. Ngài hiểu rõ được tầm quan trọng của việc dạy trẻ em yêu mến Thiên Chúa và chuẩn bị cho chúng lãnh các phép bí tích. Vì thế, Ngài đặt ưu tiên này lên thành những ưu tiên hàng đầu của Ngài. Triều đại của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 lấy việc cải cách phụng vụ là trọng tâm. Ngài đã mở đường cho việc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ 2 khi nhấn mạnh việc tham gia tích cực của giáo dân vào thánh lễ. Ngài đã thành lập Ủy ban Giáo Hoàng nghiên cứu Thánh Kinh, lập viện Thánh Kinh và rà soát lại bản phổ thông. Khi đại chiến thứ nhất bùng nổ, Thánh Giáo Hoàng Pio 10 đã phải đau khổ nhiều, vì Ngài biết nhiều người sẽ chết do chiến tranh mà Ngài không làm gì được để ngăn chiến tranh khỏi bùng nổ. cuộc đời của Ngài luôn dành để chia sẻ vẻ đẹp của chân lý đức tin. Ngài thực sự quan tâm đến từng người với những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Ngài khuyến khích các linh mục và các giảng viên giáo lý hãy cố gắng giúp mọi người học hiểu về đức tin Công giáo. Ngài chứng tỏ sự vững chắc trong lĩnh vực giáo lý Công giáo. Ngài đã sống nghèo, và Ngài ao ước cũng được chết nghèo. Ngày 20 tháng 8 năm 1914, Ngài về trời. Trên bia mộ của Ngài, người ta đã đọc được dòng chữ: nghèo nhưng phong phú, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bảo vệ nhiệt thành chân lý Công giáo. Ngài đã nỗ lực hết sức để cải tạo tất cả trong Chúa Kitô. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1954. Lạy Chúa, chúng con là thành phần trong giáo hội. Chúng con cầu xin Chúa giải thoát giáo hội khỏi những kẻ muốn làm cho giáo hội già nua, giam hãm giáo hội trong quá khứ, kéo giáo hội giật lùi hay giữ giáo hội đứng khựng lại. Vì lời truyền cầu của Thánh Giáo Hoàng Pio X, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết cộng tác xây dựng giáo hội bằng đời sống tốt lành và thánh thiện của chúng con. Amen.
Nắm tay nâng đỡ nhau đi trên đường đời, cùng lắng nghe cầu nguyện và phân định ý Chúa, cùng thắp lên niềm hy vọng cho người muôn nơi và khơi lên tình yêu Chúa đến cho mọi người. Hội thánh nhiệt thành, mọi người hân hoan cùng tiền bước hiệp thông tham gia sứ vụ của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp hành mở rộng con kinh gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người. Cùng bước đi tin theo vui hân hoan rộn ràng, miệng hát vang lòng tràn ngập tâm tình mến Chúa, cùng khát khao niềm tin và sức mạnh nơi Chúa. Người muôn nơi cùng nhau sống đức tin hiện hành. Hội thánh hiệp hành, mọi người hân hoan cùng tiến bước, hiệp thông tham gia sứ vụ của hội thánh khắp nơi. Hội thánh hiệp hành mở rộng con kinh gặp gỡ Chúa, tình thương trao nhau đem niềm vui đến cho muôn người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.